Xin chào chư vị đồng tu. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ hai. Hoàng đế Ung Chính, đoạn sau cùng của Thượng Dụ, bắt đầu đếm ngược từ câu thứ hai, hàng thứ ba. Nhi Phật giáo chi hóa tham lận, dụ hiền lương, kỳ chỉ diệt bổn ư thử. Đến chỗ này, đây là một đoạn nhỏ. Phía trước đã nói, Trung Quốc từ xưa đến nay, ba nhà Nho Thích Đạo cùng gánh vác sứ mệnh giáo dục xã hội, thu được hiệu quả rất tốt. Vì vậy, mỗi một triều đại, những đế vương chấp chính này, không có người nào mà không tôn sùng nền giáo dục của Tam giáo, giúp cho xã hội này đạt được ổn định lâu dài, cũng giúp cho đế vương rảnh tay ngồi hưởng thái bình. Điều này trong lịch sử có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu như quý vị quan sát tỉ mỉ, không phải nói một thời đại nào đó chính trị trong sạch, sức nước cường thịnh thì Phật giáo hưng thịnh, quốc gia suy yếu thì Phật giáo suy bại. Nếu như bạn nhìn từ góc độ này thì nhân quả bị điên đảo rồi. Dường như sự hưng suy của Phật Pháp là biến theo thời cuộc vậy, chứ không biết sự thịnh suy của Phật Pháp quyết định sự yên ổn hay động loạn của xã hội. Phật Pháp hưng dưỡng, người thiện nhiều, thì xã hội yên ổn. Vì vậy thiên hạ đại trị. Phật Pháp suy, người học Phật ít, người thiện ít, thì xã hội sẽ động loạn ngay. Cho nên nền giáo dục của Nho Thích Đạo là nhân. Yên ổn hay động loạn là quả, nhất định phải biện biệt cho rõ ở chỗ này. Ở trong Lễ Ký, Học Ký của nhà Nho nói, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Đây chính là hiểu được nhân. Xây dựng một chính quyền, xây dựng một quốc gia, lãnh đạo nhân dân, việc gì là quan trọng nhất vậy? Giáo dục. Giáo học vi tiên, chỉ cần làm tốt giáo dục thì nhân dân có thể chung sống hòa mục, có thể đối xử nhau bình đẳng, có thể tu thiện dứt ác, há chẳng phải thiên hạ thái bình hay sao? Xã hội ổn định, nhân dân hạnh phúc, điều quan trọng nhất là giáo dục. Trị quốc như vậy, trị nhà cũng không ngoại lệ. Nếu bạn mong muốn gia đình bạn hưng dượng, gia đình hưng dượng chắc chắn sinh ra con cháu tốt. Con cháu tốt từ đâu có vậy? Vẫn là từ giáo dục mà ra. Bạn không dạy, con cái làm sao tốt được? Nhất định phải dạy chúng. Từ đó cho thấy, bất kể hoàn cảnh nào, giáo dục là quan trọng nhất. Ở trong giới công thương có thể phát triển, sự nghiệp làm rất thành công là nhờ giáo dục nhân viên tốt. Nếu như lơ là giáo dục, chế độ tốt cỡ nào cũng có tệ nạn. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều công ty lớn nước ngoài, ông chủ xảy ra vấn đề thì công ty đóng cửa ngay. Bạn muốn hỏi nguyên nhân gì vậy? Do thất bại ở giáo dục. Đã lơ là bồi dưỡng người kế thừa, đã lơ là giáo dục cho toàn thể nhân viên. Cho nên nhà Nho đề ra tác chi sư, tác chi thân, tác chi quân. Ba chữ này là nhất quán, hoàn toàn không chỉ nói riêng cho người lãnh đạo các cấp chính phủ của quốc gia, mà là nói cho mỗi một chúng sanh. Bất kỳ một người nào nếu muốn ở ngay trong đời này, thành tựu đức hạnh, thành tựu sự nghiệp, đều không thể tách khỏi nguyên tắc này. Tác chi quân là lãnh đạo họ. Sao gọi là lãnh đạo vậy? Lãnh là dẫn đầu. Dẫn đường họ đi phía trước, người phía sau đi theo họ. Lãnh là dẫn đầu. Ý nghĩa của đạo rất gần với lãnh. Bạn dẫn họ đi đường chánh thì người đi sau bạn sẽ không đi vào đường tà. Người lãnh đạo phải có trí tuệ, phải có đức hạnh, phải có phương tiện thiện xảo. Tác chi thân, thân là bố thí ân đức. Chúng ta trong ba loại bố thí của nhà Phật mà nói, lãnh đạo là bố thí vô quý. Tác chi thân là bố thí nội tài. Tác chi sư là bố thí pháp. Bạn phải dùng cái tâm của cha mẹ thương yêu con cái mà thương yêu người khác. Bạn làm ông chủ của một công ty, bạn xem nhân viên của bạn như con em mình, xem tất cả nhân viên như con em mình, dùng sự quan tâm yêu thương thân tình. Bạn thử nghĩ xem, nhân viên đâu có lý gì mà không tận trung chứ. Tác chi sư, sư là chỉ dạy họ. Làm người có ba sứ mệnh này. Ba chữ này đều có thể làm được rồi, bạn không có gì không thành công. Cá nhân bạn đức hạnh thành công, lập đức, lập công, lập ngôn. Đây là tam bất ô. Sự nghiệp mà nhà Nho đã tán thán, mọi người đều có thể làm được. Bạn làm không được là bạn không hiểu được cái đạo lý này. Bạn không tha thiết phụng hành nên bạn không làm được. Đế vương các đời trước hiểu rõ cái đạo lý này, họ có người dạy, từ nhỏ được thầy giáo giỏi nhất đến hướng dẫn cho họ. Họ hiểu rõ, họ biết được. Biết được tất cả nền giáo dục của Thánh Hiền, vì cơ sở lý luận là giống nhau, nhưng phương pháp thiền xảo khác nhau là do đối tượng không giống nhau. Phương hướng mục tiêu chắc chắn là giống nhau, đều là khuyến thiện. Còn nêu ra một đoạn đối thoại giữa Tống Văn Đế với Hà Thượng Chi. Đoạn đối thoại này nói được rất rõ ràng, chuẩn xác. Ở trong tổng kết, ông nói khuyến thiện mới là đạo lý quan trọng của trị thiên hạ. Phương pháp lý luận của nhà Phật đối với khuyến thiện nói được rất là thấu triệt, rất là tường tận. Phật giáo chi hóa tham lận. Tham lận là gốc bệnh của tất cả chúng sanh. Là gốc rễ của tam đồ địa ngục. Con người có thể lìa được tham sân si là chắc chắn không đọa ba đường ác. Cho nên tham lận nếu nhổ sạch tận gốc, lận là keo kiệt, bản thân mình có mà không muốn giúp đỡ người. Biết giúp đỡ người là phước báo đích thực. Chúng tôi trước khi chưa tiếp xúc Phật Pháp cũng không hiểu. Những đạo lý lớn này do Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Tôi tin tưởng vào chính bản thân Thầy. Tin là do nguyên nhân gì vậy? Quân, thân, sư, ba chữ này Thầy làm được cả. Chúng tôi lúc trẻ gần gũi Thầy, thật sự Thầy đã xem chúng tôi như con cái vậy, vô cùng quan tâm. Tôi lúc đó có công việc, chỉ có mỗi ngày chủ nhật mới đến gặp Thầy một lần, tiếp nhận lời giáo huấn của Thầy. Mới học Phật có khi cũng lười biếng, bạn bè rủ nhau đi chơi nên không đến. Thấy không đến là mấy ngày sau điện thoại ngay. Thầy hỏi tôi, sao anh không đến, có phải là bị bệnh hay không? Vô cùng quan tâm, lần sau không thể không đi. Bà nghĩ mối quan tâm đó, tình thương yêu đó là từ bi nhiếp thọ. Tâm thương yêu, chúng tôi thật sự cảm kích. Chỉ dạy tôi mới hiểu được cái đạo lý này. Dạy tôi nhất định phải buông xả keo kiệt, phải buông xả tham ái. Cái thứ này không có gì tốt, chỉ có hại. Hại bạn đời đời kiếp kiếp không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Hại bạn đọa tam đồ địa ngục. chỉ dạy biết bao nhiêu lần, vậy mới thức tỉnh, mới hiểu ra. Sau đó dựa theo phương pháp của thầy chỉ dạy mà làm, quả nhiên có hiệu quả. Tối hôm qua tôi với hội trưởng Đao, ba người họ và cư sĩ Lý Mộc Nguyên, mấy người chúng tôi cùng nhau hội đàm, cùng có thầy Ngộ Hoàng. Họ nói dùng lạc hậu biên giới chúng ta rất đáng thương. Cũng bàn đến làm thế nào giúp đỡ họ. Tôi nói, tôi hy vọng ở vùng nghèo khó lập trường tiểu học, giúp đỡ họ xây trường học. Tối hôm qua tôi nói với họ, lấy danh nghĩa Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc mà làm. Tôi bỏ tiền xây 100 phòng tiểu học. Tôi nói đây là giai đoạn thứ nhất của tôi. Trước tiên xây 100 phòng tiểu học, sau đó có sức nữa thì tôi làm nhiều nữa. Làm giáo dục mà không dạy người ta làm sao được. Trường tiểu học này do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc quản lý, do Phật giáo làm. Trẻ con từ nhỏ sẽ có ấn tượng tốt đối với Phật giáo, tương lai lớn lên có thể tiếp nhận lời giáo huấn của Phật. Chúng ta phải cố gắng nỗ lực làm, tiền để không đó, để không ở đó là tội nghiệp. Bao nhiêu người cần mà bạn đem nó để ở đây khóa chặt, không đưa người ta dùng, đây chính là tội lỗi. Tôi không làm chuyện xấu, đây chính là làm chuyện xấu. Có rất nhiều người làm chuyện xấu mà chính mình không biết, không biết làm chuyện xấu. Bản thân họ cho rằng đây là chuyện bình thường, không có cảm giác tội lỗi. Tiền giữ trong tay, người cần không đưa cho họ dùng là có tội lỗi. Hôm qua tôi kiến nghị với hội trưởng Đào bàn về bồi dưỡng nhân tài Phật giáo, cần nên chia ra hai bộ môn. Một cái là bồi dưỡng nhân tài quản lý tự nhiên, đây là nhân tài hành chánh sự nghiệp. Một cái là bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp, phải chia ra. Người quản lý hành chánh không cần học giảng kinh thuyết pháp, nhân tài hoằng pháp dứt khoát không quản lý hành chánh. Nhân tài hoằng pháp phải thanh cao, phải buông xả. Danh vọng lợi dưỡng thảy đều buông xả, chuyên tâm vào học vấn, một đời giảng kinh dạy học. Ngoài cái này ra không quản lý việc gì. Không nên bảo chúng tôi tương lai bồi dưỡng những nhân tài này, mời họ về tương lai làm phương trưởng, làm trụ trì, thế là hỏng rồi. Công sức chúng ta dứt hết. Cho nên chúng tôi bàn đến việc chiêu sinh lần thứ năm tiếp theo. Tôi đặc biệt yêu cầu họ phải nói rõ ràng với học sinh, tương lai muốn làm phương trưởng, muốn làm ông chủ trụ trì thì không nên đến. Còn muốn có danh vọng lợi dưỡng thì không nên đến. Số người này của chúng tôi sau khi bồi dưỡng ra, xin nhà nước tổ chức một đoàn hoằng pháp. Sau khi tốt nghiệp ra, những nhân viên giảng kinh này đều là đoàn viên của đoàn hoằng pháp. Đoàn hoằng pháp tương lai chính là nhà của chúng ta. Đời sống của chúng ta trong đời này sẽ do đoàn hoằng pháp chăm nom. Khi không giảng kinh, tự mình luyện tập giảng trong đoàn hoằng pháp, các bạn đồng học nghe. Nói tóm lại, chúng ta giảng kinh hoàn toàn không gián đoạn, giảng mỗi ngày. Ở nơi nào có nhu cầu nghe kinh, ai đến Phật Hiệp Hội Giáo dục Trung Quốc thịnh pháp, Phật Hiệp sẽ phái đoàn viên đi giảng kinh. Giảng xong rồi trở về, không ở lại chỗ họ. Như vậy mới được. Hôm qua hội trưởng Đao nghe xong cũng rất hoan hỷ. Ông nói cái này hay, tương lai bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp do Hội Phật giáo Bắc Kinh làm chủ trì, bồi dưỡng nhân tài quản lý để những Phật học viện các tỉnh này họ bồi dưỡng. Tôi nói vậy là đúng rồi. Chúng tôi yêu cầu thật sự tam bất quản, rất hay. Không quản người, không quản việc, không quản tiền, tâm bạn thanh tịnh biết bao. Tôi nhận lời xây 100 phòng học cũng cần không ít tiền. Tiền từ do đâu mà có vậy? Có một số người chuyên ưa thích làm công đức, không muốn lộ tên tuổi. Tôi điện thoại liên lạc với họ, nói với họ được hay không? Được. Chuyện nhỏ thì tiền này sẽ có thôi. Tôi sẽ điện thoại báo thì tiền cho 100 phòng học lập tức sẽ đến ngay. Tiền không nhất thiết là phải qua tay tôi, giao thiệp với nhà trường là được rồi, từ các anh đi đưa. Nhất định phải làm nhiều việc tốt, tích nhiều đức, thì cái phước báo này của bạn là vô lượng vô biên. Các bạn bàn đến về nước giảng kinh, đến giảng ở đâu đây? Các bạn cũng đưa ra ý kiến rồi, chiều hôm nay lúc tụ hội trở lại muốn nêu ra tiếp. Hội trưởng Đao liền nói, ông nói bắt đầu từ chùa Quảng Tế Bắc Kinh, chúng ta giảng một điểm trước, giảng tại chùa Quảng Tế. Tôi nói được, nếu như chùa Quảng Tế của anh mở cửa giảng kinh, tôi bảo anh một năm 360 ngày, mỗi ngày không gián đoạn. Ông ngẩn người, tôi nói được. Tôi hiện nay ở đây có hơn 10 học trò, mỗi học trò tới lui giảng một tháng. Luân phiên đi giảng thì một năm của anh đều không thể thiếu ngày nào rồi. Đây là một mẫu hình tốt. Chúng ta đi giảng một tháng, sau khi giảng xong trở về thì đồng tu thứ hai tiếp tục đi giảng. Hôm qua quyết định bắt đầu từ tháng 8 năm nay, đồng tu các vị phải tích cực chuẩn bị. Tôi bảo tôi đi mở đầu, tôi giảng 3 ngày, không thể giảng nhiều. Tôi giảng 3 ngày, ngày thứ tư các đồng tu kế tiếp đến giảng. Chúng ta kéo phong khí giảng kinh của tự viện chúng ta lên. Họ hôm qua nhìn thấy cư sĩ Lâm, cảm xúc rất sâu. Trăm nghe không bằng một thấy. Nghe chưa được, nhất định phải tự mình đến. Hôm qua yêu cầu cư sĩ Lý Mộc Nguyên làm cán bộ của Hiệp hội Phật giáo Bắc Kinh, cán bộ của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, hy vọng họ cũng có thể đến Singapore để tham học, đến ở lại 2 tuần. Xem xét thật kỹ, nghe ngóng thật kỹ. Lý Mộc Nguyên nhận lời rồi, phát thư mời, mời họ đến. Chúng ta nhất định phải có sự biểu hiện tốt, nhất định phải làm nên hình mẫu tốt cho người ta thấy. Đem hình mẫu tốt này mở rộng ra toàn thế giới. Tương lai hoằng pháp trên toàn quốc, hoằng pháp trên toàn thế giới. Quý vị có ý kiến gì có thể trực tiếp nói, không nên khách sáo gì cả. Phát biểu càng sôi nổi càng tốt, để họ được nghe nhiều. Quả thật, họ đã có quyết tâm cải tiến, hy vọng nâng cao giáo dục Phật giáo. Phật giáo không những chỉ nói thiện, mà là đại thiện cứu cánh viên mãn. Không những vậy, chúng ta trở thành một người hiền, một người dân tốt, an phận thủ thường. Mục tiêu cuối cùng của Phật là muốn giúp chúng ta chuyển phàm thành thánh. Không chỉ nói hiền lương mà thôi, là muốn giúp chúng ta chuyển phàm thành thánh. Phía dưới nói cảnh tính nhi tùng chi, cẩu là giả thuyết. Nếu như bạn thật sự tin, tùng là y giáo phụng hành, tuần khả dĩ, hình phương huấn tục. Tuần là tin sâu, không hề có chút nghi ngờ. Tin rất sâu, có thể hình phương. Hình là mẫu mực. Là tấm gương tốt, chuẩn mực tốt của xã hội, của đại chúng. Tục là người bình dân bình thường. Huấn là chỉ dạy, có thể chỉ dạy lê dân bá tánh. Chuyển hóa phong tục xã hội. Nhi vi chí quân trạch dân chi đại trợ. Trợ là giúp đỡ, giúp đỡ rất lớn. Quân là người lãnh đạo quốc gia. Dân là nhân dân. Trạch là ban ơn. Người lãnh đạo quốc gia bố thí ân huệ cho nhân dân. Nếu như thúc đẩy nền giáo dục tam giáo, đối với họ mà nói là sự trợ lực có lợi ích nhất. Cho nên các đời đế vương, không có người nào mà không toàn tâm toàn lực thúc đẩy tam giáo. Bản thân họ lấy mình làm gương. Đại bộ phận các đời đế vương Trung Quốc, khoảng 7-8/10 đều là đệ tử quy y nhà Phật. Đều lễ thỉnh cao tăng đại đức đương thời đến dạy học trong cung đình, gọi là quốc sư. Đại sư Chương Gia chính là quốc sư của triều Thanh. Từ Khang Hy mãi đến cuối đời nhà Thanh, từ Hy Thái Hậu cũng là người quy y Chương Gia. Đáng tiếc quá mê quyền lực. Đối với lời giáo huấn của Phật Đà, bề ngoài tuân theo, bên trong chống lại, dẫn đến mất nước. Nếu bà quả thật có thể tin sâu, y giáo phụng hành, học theo tổ tiên của bà, ung chính là tổ tiên của bà, chúng tôi tin rằng ngày nay vẫn là đế quốc Đại Thanh, nó không bị mất nước. Cho nên vậy mới biết, thật sự tuân thủ theo lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền là quan trọng biết bao. Sau đó nói, kỳ nhiệm ý để huyện, giọng niết vi dương mặc chi đạo, chi luận giả. Giai vị kiến nhan sắc, thất bình chi cổ thuyết giả. Đây là người trong xã hội thông thường không hiểu gì về giáo nghĩa của tam giáo, phỉ báng lẫn nhau. Phật giáo phỉ báng đạo giáo, nhà nho phỉ báng Phật đạo. Điều này phía trước đã nói rồi. Đây là sự sai lầm quá lớn. Kỳ nhiệm ý để hủy, đây là nói giữa Phật và đạo. Giọng niết vi dương mặc chi đạo chi luận giả, đây chính là nói Phật và đạo là tà giáo. Câu này là nói nhà nho. Lời ung chính nói là rất công bằng. Giai vị kiến nhan sắc, chưa nhìn thấy sự thật. Đây là không công bằng. Cổ thuyết chính là nói mò, nói sằng, nói bậy. Đây là sai lầm. Ở phía trước, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, ông thêm vào một bài văn này, giống như viết lời tựa vậy. Có thể thấy sự xem trọng của ông đối với Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng ta liền nghĩ đến Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, đây là bộ kinh luận quan trọng nhất trong việc dạy học thời Tiền Thanh và giáo hóa chúng sanh trong Phật Pháp. Kinh văn không dài, lưu hành phổ biến sẽ lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội. Bài văn này chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. Ngày mai chúng ta có thể giảng đến kinh văn rồi. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.